chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chào quý vị và các bạn, cảm ơn quý vị và các bạn đã chọn nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ trên tần số FM 97,3 MHz. Chúng tôi điểm qua nội dung chính sẽ có trong chương trình. Thành phố Cần Thơ phát động tham gia cuộc thi trực tuyến toàn quốc tìm hiểu nội dung cuốn sách xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức diễn đàn Nông dân quốc gia lần thứ 9 năm 2024 với chủ đề Lắng nghe nông dân nói, đồng hành cùng nông dân tái thiết sản xuất sau thiên tai. Cử tri thành phố Cần Thơ kiến nghị cấp kinh phí xây dựng kè rạch Khai Luông. Tình trạng mua bán người dưới 16 tuổi ngày càng phức tạp và tinh vi. Giá cao tăng chưa từng có, ngành chức năng khuyến cáo không trồng ồ ạt. Từ ngày mai 15 tháng 10, các thuê bao 2G sẽ bị dừng cung cấp dịch vụ 2 chiều gọi đến và gọi đi. Trong phần tin thế giới, quân đội Sudan tấn công vào khu chợ khiến ít nhất 23 người thiệt mạng. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với phần nội dung chi tiết. Thưa quý vị, chiều nay, đoàn kiểm tra số 2 do đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ về việc công bố dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra việc lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện cơ chế phối hợp phát hiện, xử lý tham nhũng tiêu cực qua hoạt động kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án tại Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ.
Trong thời gian từ ngày 30 tháng 7 đến nay, đoàn đã kiểm tra các nội dung về công tác lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy tổ chức đảng đối với việc thực hiện cơ chế phối hợp, kết quả thực hiện cơ chế phối hợp của các cơ quan chức năng, ưu điểm, tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc, khuyết điểm, vi phạm nếu có, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm, nhiệm vụ, giải pháp và kiến nghị, đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu lực thực hiện cơ chế phối hợp trong thời gian tới. Tại buổi làm việc, các thành viên trong đoàn trao đổi thảo luận để hoàn chỉnh báo cáo, đánh giá những ưu điểm để phát huy hạn chế cần khắc phục. Sau buổi làm việc này, đoàn công tác sẽ tổng hợp hoàn thiện báo cáo trình Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực.
Sáng nay, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ gồm ông Đào Chí Nghĩa, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ, đại biểu Nguyễn Thanh Phương, Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Cần Thơ đã có buổi tiếp xúc cử tri phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy trước khi tham dự kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15 dự kiến sẽ khai mạc vào ngày 21 tháng 10 tới đây.
Sau khi nghe đại biểu Nguyễn Thanh Phương, Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Cần Thơ thông tin nhanh về dự kiến chương trình kỳ họp thứ 8, cử tri phản ánh thời gian gần đây tình trạng sạt lở bờ sông và tình trạng triều cường dâng cao. Do vậy, kiến nghị Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, Bộ Tài chính tham mưu cho Chính phủ, Quốc hội xem xét phân bổ nguồn kinh phí cho thành phố Cần Thơ xây dựng kè ven sông Khai Luông nhằm chống sạt lở và chống ngập. Cử tri cũng kiến nghị Chính phủ các bộ ngành có quyết sách hợp lý về phát triển kết cấu hạ tầng, bảo vệ người dân và các vùng sản xuất nông nghiệp, giúp người dân an tâm sản xuất, ổn định cuộc sống. Cử tri cũng kiến nghị Bộ Giáo dục Đào tạo sớm ban hành bộ sách giáo khoa thống nhất toàn quốc nhằm tiết kiệm ngân sách nhà nước và tiền bạc của nhân dân.
Ngoài ra, cử tri còn kiến nghị Chính phủ tiếp tục chỉ đạo công tác rà soát thống kê tổng hợp các dự án đầu tư có sử dụng đất đã quá hạn, chưa thực hiện đầu tư hoặc đầu tư kéo dài để có giải pháp xử lý phù hợp theo quy định của pháp luật, kiên quyết không để các dự án đầu tư kéo dài làm ảnh hưởng đến cuộc sống gây bức xúc trong nhân dân. Cử tri phường Bùi Hữu Nghĩa còn kiến nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ ngành có liên quan kiểm tra chấn chỉnh công tác quảng cáo không đúng sự thật về thực phẩm chức năng, thuốc y học cổ truyền tràn lan trên mạng xã hội. Chiều nay, Hội đồng Nhân dân quận Ninh Kiều khóa 12 nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 11, kỳ họp chuyên đề để thảo luận xem xét một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền. Tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân quận tiến hành xem xét thông qua hai nội dung thuộc thẩm quyền, gồm tờ trình về việc điều chỉnh bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024, tờ trình về việc giới thiệu người ứng cử chức danh Phó Chủ tịch của Ban Nhân dân quận Ninh Kiều nhiệm kỳ 2021-2026.
Các đại biểu đã thảo luận và thống nhất điều chỉnh giảm 8 tỷ 165 triệu đồng cho 27 dự án thuộc 3 chủ đầu tư do một số dự án gặp khó khăn vướng mắc trong khâu giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư và giảm vốn theo giá trị công nợ trình quyết toán. điều chỉnh tăng 8 tỷ 165 triệu đồng cho 20 dự án thuộc 3 chủ đầu tư. Do một số dự án triển khai thi công tốt, vượt tiến độ, cùng một số dự án cần bổ sung vốn để thanh toán khối lượng hoàn thành và tăng vốn theo giá trị công nợ trình quyết toán. Các đại biểu cũng thống nhất bầu ông Nguyễn Việt Cường, quận ủy viên, trưởng phòng tài nguyên và môi trường, giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Ninh Kiều khóa 12, nhiệm kỳ 2021-2026. Phát biểu tại cuộc họp, ông Trần Tiến Dũng, Phó Bí thư Thường trực quận ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân quận Ninh Kiều đề nghị.
Thường trực Hội đồng Nhân dân quận đề nghị lãnh đạo Ủy ban Nhân dân quận sau kỳ họp này củng cố phân công bàn giao nhiệm vụ cụ thể. Đồng chí vừa được Hội đồng Nhân dân quận bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận để sớm đi vào hoạt động để mà thực hiện các nhiệm vụ đã và đang triển khai. Đối với việc điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2024 thì đề nghị Ủy ban Nhân dân quận và các phòng ban có liên quan thực hiện các công trình dự án theo kế hoạch vốn được Hội đồng Nhân dân quận biểu quyết thống nhất, tăng cường công tác phối hợp để tháo gỡ kịp thời những khó khăn vướng mắt để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu đạt chỉ tiêu giải ngân là trên 95% kế hoạch vốn đã được bố trí đến hết tháng 12 năm 2024.
Sáng nay, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ tổ chức lễ phát động tham gia cuộc thi trực tuyến toàn quốc tìm hiểu nội dung cuốn sách Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Cuộc thi nhằm thông tin tuyên truyền sâu rộng đến đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân, nắm vững những nội dung cơ bản cốt lõi trong cuốn sách Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức về vị trí vai trò quan trọng của phát triển văn hóa, đồng thời nâng cao hiệu quả triển khai thực hiện chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, quan điểm chỉ đạo của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về xây dựng và phát triển văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
Cuộc thi được tổ chức bằng hình thức trắc nghiệm trực tuyến dành cho tất cả các đối tượng là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân, được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tại địa chỉ www.thitrucuyen.sachquocgia.vn, cổng thông tin điện tử thành phố, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố, các báo, tạp chí điện tử, trang thông tin điện tử có link liên kết cuộc thi. Người dự thi sẽ tham gia và trả lời các câu hỏi trắc nghiệm trực tiếp theo phần mềm bộ câu hỏi được thiết kế sẵn hoặc là quét mã QR bằng điện thoại thông minh để nhận diện và vào website dự thi. Thời gian tổ chức cuộc thi từ ngày 14 tháng 10 đến hết ngày 17 tháng 11 năm 2024.
Cuốn sách Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gồm có 3 phần với 92 bài viết, trong đó phần 1 có nội dung văn hóa là hồn cốt của dân tộc, phần 2 phát triển toàn diện đồng bộ để văn hóa thực sự là sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước bền vững, và phần 3 từ luận điểm văn hóa của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến thực tiễn cuộc sống.
Đại diện Cục Viễn thông Bộ Thông tin và Truyền thông khẳng định sau thời điểm ngày 15 tháng 10, các thuê bao 2G chưa thực hiện chuyển đổi sẽ bị dừng cung cấp dịch vụ 2 chiều gọi đến và gọi đi. Tuy nhiên, đối với những thuê bao 2G chưa kịp chuyển đổi sau thời điểm này sẽ bị chặn thiết bị nhưng vẫn được giữ lại tài khoản thuê bao trong 2 tháng.
Thống kê tháng 1 năm nay cả nước có hơn 18,2 triệu thuê bao 2G, đến nay ước tính còn gần 600.000 thuê bao 2G. Công nghệ 2G đã sử dụng được 30 năm, nhiều thiết bị mạng lưới chất lượng đi xuống, ngốn điện, thiếu ổn định. Việc thay mới là tất yếu khi công nghệ mới đã sẵn sàng. Quá trình dừng công nghệ 2G chia làm 2 giai đoạn, từ ngày 15 tháng 10 năm 2024, dừng cung cấp dịch vụ đầu cuối thuê bao 2G. Và đến tháng 9 năm 2026, dừng toàn bộ cung cấp mạng lưới 2G để dành tài nguyên cho mạng lưới mới hơn như 4G, 5G.
Thưa quý vị, theo ghi nhận của phóng viên Lê Thúy, diễn đàn Ủy ban Nhân dân quận Bình Thủy đối thoại với tổ chức công dân được quận duy trì tổ chức thực hiện nhiều năm qua. Căn cứ vào tình hình thực tế trong triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác mà mỗi năm quận sẽ xây dựng kế hoạch với nội dung chủ đề phù hợp, từ đó tạo động lực niềm tin cho các tổ chức công dân đối với sự quản lý điều hành của các cấp chính quyền tại địa phương.
Với chủ đề vai trò của người dân, doanh nghiệp và thanh niên trong chuyển đổi số, Diễn đàn Ủy ban Nhân dân quận Bình Thủy đối thoại với tổ chức công dân năm 2024 được tổ chức vừa qua là cơ hội để Ủy ban Nhân dân quận kết nối tìm hiểu tâm tư nguyện vọng cũng như nắm bắt những khó khăn vướng mắt của người dân, doanh nghiệp và thanh niên trong công cuộc chuyển đổi số tại địa phương. Và đây còn là một trong những hình thức nhằm đảm bảo tính công khai, minh bạch và dân chủ trong việc triển khai thực hiện đường lối chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước. qua đó nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước của chính quyền địa phương và vai trò trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công chức viên chức trong việc thực thi chế độ công vụ. Tại diễn đàn, anh Nguyễn Khôi Nguyên, công tác tại phường Trà Nóc, đặt câu hỏi: hiện nay thì quá nhiều cách thức nộp hồ sơ trực tuyến làm người dân bối rối, vậy nhờ lãnh đạo quận cho biết cách nộp hồ sơ tối ưu và dễ dàng nhất trong thời điểm hiện tại ạ. Vấn đề này thì diễn giả Trần Hữu Lộc, trưởng phòng văn hóa thông tin quận, trả lời như sau:
hiện nay có nhiều cái cách thức nộp sơ giải quyết cái thủ tục hành chính. Chúng ta có thể truy cập trực tiếp vào cái trang hệ thống thông tin giải quyết hồ sơ hành chính và đăng nhập bằng cái tài khoản định danh điện tử mức độ 2 đã được Bộ Công an xác thực. Ngoài ra, tổ chức và cá nhân có thể nộp hồ sơ trực tuyến bằng cái điện thoại thông minh của mỗi cá nhân thông qua ứng dụng Cần Thơ Smart và chọn cái mục là dịch vụ công trực tuyến. Sau đó lựa chọn thủ tục hành chính cần giao dịch và thực hiện nộp hồ sơ.
Để phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong công cuộc chuyển đổi số, nhiều đoàn viên thanh niên đã đặt nhiều câu hỏi xoay quanh về những kiến thức và kỹ năng như thế nào để tham gia, và cũng như vai trò của thanh niên thế nào trong việc thúc đẩy cộng đồng tham gia chuyển đổi số. Anh Trương Minh Đức, Bí thư Quận đoàn Bình Thủy, chia sẻ.
Chuyển đổi số là một cái nội dung quan trọng. Vai trò của thanh niên thì được xác định trong cái cuộc đối thoại giữa Thủ tướng Chính phủ với thanh niên năm 2024. Tại chương trình đối thoại, Thủ tướng Chính phủ đã đề nghị thanh niên Việt Nam là phát huy nêu cao cái tinh thần là năm sẵn sàng tham gia tích cực trong cái công tác chuyển đổi số quốc gia. Thì mỗi đoàn viên thanh niên cần trang bị một số cái kỹ năng và kiến thức, đó là cái kỹ năng nghiên cứu, tìm kiếm trên nền tảng trực tuyến, tìm kiếm và chọn lọc thông tin phù hợp để phục vụ cho cái nội dung và mục đích nhu cầu cần tìm kiếm. Bên cạnh đó, các kỹ năng các bạn cần trang bị những hiểu biết cần thiết về cái vấn đề bảo mật thông tin mạng và chủ động tham gia các hoạt động tích cực trên môi trường số, tận dụng những thành tựu ưu điểm của công nghệ số để phục vụ nâng cao hiệu quả trong công tác học tập, tăng cường văn hóa chia sẻ để tham gia vào công tác chuyển đổi số an toàn, lành mạnh và bền vững.
Cũng tại diễn đàn, các đại biểu cũng đặt ra nhiều câu hỏi liên quan đến các lĩnh vực, các ngành trong thực hiện chuyển đổi số, như cách thức giúp người dân bảo vệ thông tin cá nhân, nhất là cảnh giác và tránh bị tội phạm công nghệ cao lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quan tâm tạo ra các sân chơi chung cho trẻ em, học sinh để giảm thiểu tác động của các loại điện thoại thông minh, trang bị kỹ năng làm chủ công nghệ, phương thức thực hiện đổi mẫu thẻ căn cước công dân, có gắn chip và việc cập nhật căn cước công dân và mã số thuế như thế nào, quy trình đăng ký thành lập hộ kinh doanh, trụ sở kinh doanh theo hình thức trực tuyến, lợi ích của việc thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng chữ ký số cá nhân công cộng. Về một số vấn đề liên quan đến nội dung về chữ ký số điện tử, ông Phạm Hữu Phát, Phó Giám đốc Công ty Viễn thông VNPT Cần Thơ cho biết.
Hiện tại, như VNPT của chúng tôi đang có chính sách miễn phí cho người dân sử dụng chữ ký số trên cổng dịch vụ công. Ngoài ra, còn miễn phí khi sử dụng chữ ký số ký các hồ sơ điện tử trong các lĩnh vực giáo dục, y tế. VNPT chúng tôi cũng đang có kế hoạch và chủ trương phối hợp và hỗ trợ người dân các phường thuộc quận Bình Thủy chúng ta trải nghiệm bước đầu dịch vụ ký số điện tử này. Cụ thể thì là các cán bộ thuộc các tổ chức đoàn hội, các đơn vị thuộc khối hành chính chúng ta tiếp cận từ trước, sau đó thì các tầng lớp nhân dân ở các cấp để sử dụng.
Với 12 câu hỏi gồm 17 nội dung do người dân, doanh nghiệp và thanh niên trực tiếp đặt ra tại diễn đàn, đã được ban tổ chức diễn đàn và các diễn giả giải đáp, đồng thời tích cực trao đổi thông tin thêm về những giải pháp đã và đang triển khai, những chính sách khuyến khích hỗ trợ trong chuyển đổi số trên địa bàn. Qua diễn đàn, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân quận Bình Thủy đánh giá cao tinh thần nhiệt quyết, chân thành, trách nhiệm, thẳng thắn của các người dân, doanh nghiệp và thanh niên trong chuyển đổi số gắn với sự phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn tại địa phương. Ông Nguyễn Văn Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Bình Thủy cho biết thêm.
Tôi đề nghị sau cái buổi diễn đàn hôm nay, lãnh đạo và các phòng ban ngành của quận thực hiện nghiêm túc những vấn đề đã trao đổi, thống nhất, đồng thời tập trung giải quyết kịp thời, hiệu quả những kiến nghị chính đáng của các vị đại biểu đặt ra. Riêng đối với những các ý kiến chưa được giải đáp trực tiếp tại diễn đàn, thì sau cái kết thúc diễn đàn này, đề nghị các phòng ban ngành có liên quan trả lời bằng văn bản gửi đến quý vị đại biểu.
Trong 9 tháng năm 2024, các cấp hội nông dân thành phố Cần Thơ đã vận động tăng trưởng quỹ hỗ trợ nông dân được 2 tỷ 700 triệu đồng, nâng tổng số nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân trên toàn thành phố đến nay là hơn 48 tỷ đồng, hỗ trợ 2012 hộ hội viên dây thực hiện 213 dự án.
Các cấp hội nông dân thành phố phối hợp ngân hàng chính sách xã hội tạo điều kiện cho 36.192 hội viên dây vốn để phát triển sản xuất, số tiền trên 1.486 tỷ đồng. Phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tạo điều kiện cho 97 hội viên vay vốn với số tiền 39 tỷ đồng. Các cấp hội còn huy động nhiều nguồn lực thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, từng bước nâng cao đời sống hội viên nông dân. 9 tháng của năm nay, các cấp hội nông dân thành phố đã vận động xây dựng 12 căn nhà mái ấm nông dân với tổng trị giá 1 tỷ 300 triệu đồng, đạt 150% kế hoạch đề ra.
Những hoạt động thiết thực của các cấp hội nông dân thành phố đã góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần của hội viên nông dân, tạo dựng niềm tin và thu hút ngày càng nhiều nông dân tham gia vào tổ chức hội, đóng góp tích cực vào các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Thưa quý vị, sáng nay tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã phối hợp tổ chức Diễn đàn Nông dân Quốc gia lần thứ 9 năm 2024 với chủ đề Lắng nghe Nông dân nói. Theo đó, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam trực tiếp chia sẻ và giải đáp những thắc mắc nguyện vọng của đại diện nông dân khắp cả nước.
Tại diễn đàn, nhiều ý kiến đặc biệt quan tâm đến những cơ chế chính sách nhằm tái thiết, phục hồi sản xuất sau thiên tai, cũng như đề xuất những hỗ trợ về con giống, vật tư nông nghiệp đầu vào đã được các đại biểu nông dân đến từ mọi vùng miền trong cả nước gửi đến Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Thường trực Hội Nông dân Việt Nam. Ông Nguyễn Hoàng Ân, Hợp tác xã Chế biến Thương mại Dịch vụ Nuôi trồng Thủy sản tỉnh Cà Mau và bà Nguyễn Thị Hồng Minh, Hợp tác xã Nông nghiệp Tân Thành tỉnh Bắc Cạn kiến nghị.
Mong muốn tôi chuyến này ra đến Hà Nội để gặp các chủ tịch hội nông dân, bộ trưởng và tôi yêu cầu thì để cố gắng hỗ trợ đánh giá những cái vùng nuôi cho những con tôm sạch của địa phương mang đến cho mà các nước và trong và ngoài nước để cho mọi người tiêu dùng là tất cả là con tôm sạch.
Hợp tác xã tiêu biểu nhưng mà chúng tôi cũng còn rất là nhỏ so với lại các tỉnh ngoài và cũng so với lại các nước bạn. Chúng tôi cũng có rất là nhiều khó khăn. Ngoài sự cố gắng, nỗ lực rồi nhưng mà chúng tôi còn gặp cái vấn đề là về thiếu vốn ưu đãi để mua nguyên liệu sản xuất và tăng cùng trồng nguyên liệu cũng như là tạo thêm việc làm cho người lao động.
Lắng nghe những mong muốn của người nông dân, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan và Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn đều chung quan điểm chia sẻ và hỗ trợ. Với những đề xuất nguyện vọng của người nông dân về những cơ chế để phục hồi sản xuất sau thiên tai, Bộ trưởng khẳng định sẽ tiếp tục có cuộc họp với đại diện ngân hàng nhà nước và các ngân hàng để bàn bạc làm sao đồng vốn sớm đến tay bà con. Đồng thời, Bộ trưởng gợi mở nông dân thay đổi tư duy sản xuất sau bão số 3, trong đó Tổ chức Hội Nông dân Việt Nam cần đồng hành hơn nữa trong thúc đẩy sản xuất nông nghiệp xanh, bền vững. Chuyển sang các thông tin trong nước và thế giới đáng chú ý khác. Bộ Giao thông Vận tải cùng Ủy ban Nhân dân Hà Nội sẽ tổ chức cắm mốc giới tuyến, xác định rõ ranh giới của dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam, bao gồm cả khu vực ga và hành lang an toàn giao thông, nhằm đảm bảo quá trình thi công diễn ra thuận lợi và đúng quy định. Công ty công viên cây xanh thành phố Hồ Chí Minh thống kê cho thấy trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh có 7.600 cây xanh cao từ 20m đến 50m, nhưng thiếu phương tiện, thiết bị kiểm tra, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, gãy đổ.
Thành phố Hồ Chí Minh đang có hơn 200.000 cây xanh trồng trên hơn 1.200 tuyến đường, được chia thành 4 loại, gồm cây mới trồng loại 1, 2, 3. Theo thống kê của Công ty Công viên Cây xanh thành phố Hồ Chí Minh thì số lượng 7.600 cây sao 20-50m trồng ở nhiều đường trung tâm, trường học, cơ quan, công sở ở thành phố Cần Thơ, xếp vào cây xanh loại 3 là cao từ 12m, đường kính 50cm trở lên. Những cây ở độ cao này, đơn vị chăm sóc gặp khó khăn khi mà kiểm tra, xử lý khiếm khuyết của cây do chưa đủ phương tiện để đưa người lên tiếp cận.
Sáng nay, lực lượng tìm kiếm cứu nạn huyện Kỳ Sơn, Nghệ An đã tìm thấy thi thể của em Lầu Bá Hắc, học sinh lớp 8 trường phổ thông dân tộc nội trú, trung học cơ sở Kỳ Sơn.
Trước đó, trưa ngày 11 tháng 10, thì em Hắc và hai bạn học ra sông nằm mộ tắm. Trong lúc tắm, không may em bị nước cuốn trôi mất tích. Sau 3 ngày tìm kiếm, lực lượng của huyện Kỳ Sơn đã tìm thấy thi thể em H tại khúc sông thuộc bản Xiên Thù, xã Chiêu Lưu. Sáng nay thì lãnh đạo huyện Kỳ Sơn cùng các phòng ban chức năng đã đến động viên gia đình, hỗ trợ kinh phí để gia đình an táng em H.
Hôm nay, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết trong 12 giờ qua, mực nước tại các trạm vùng hạ lưu hệ thống sông Sài Gòn, Đồng Nai lên nhanh theo kỳ triều cường rằm tháng 9 âm lịch.
Đến 7 giờ thì mực nước cao nhất ngày tại trạm Phú An, sông Sài Gòn là 1m48 và Nhà Bè, sông Đồng Tiền là 1m52, đều ở mức sấp xỉ báo động 2. Dự báo mực nước tại trạm hạ lưu sông Sài Gòn, Đồng Nai tiếp tục lên nhanh trong 5 ngày tới. Đến ngày 18 tháng 10, đỉnh chiều cao nhất ngày có thể đạt trên báo động 3. Mức độ rủi ro thiên tai vùng hạ lưu vực sông Sài Gòn, Đồng Nai ở cấp độ 2. Đây là kỳ triều cường cao trong năm, cần đề phòng nếu kết hợp mưa lớn sẽ gây ngập úng các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng đến giao thông, các hoạt động kinh tế xã hội khu vực thành phố Hồ Chí Minh.
Thưa quý vị, tình hình tội phạm mua bán người đang có diễn biến phức tạp hơn, thủ đoạn tội phạm ngày càng tinh vi và có độ ẩn cao. Theo thống kê, trong 9 tháng đầu năm nay, công an các đơn vị địa phương đã khởi tố mới, điều tra 83 vụ mua bán người dưới 16 tuổi, tức là đối tượng trẻ em, xác định 289 nạn nhân, tăng 9,2% số vụ so với cùng kỳ năm ngoái. Lực lượng công an đã phát hiện và bắt giữ nhiều vụ mua bán người là đối tượng trẻ em ngay ở trong nước.
Mới đây, công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố bắt tạm giam 5 người ở quán karaoke Master G7 về các tội mua bán người dưới 16 tuổi, bắt giữ người trái phép, đồng thời giải cứu 58 cô gái trẻ. Theo cơ quan công an, chủ cơ sở này đã sử dụng nhiều thủ đoạn để tuyển nhân viên nữ từ 14 đến 30 tuổi. Hàng ngày, nhân viên buộc phải ăn mặc hở hang để phục vụ khách. Khi nhân viên đến làm việc tại karaoke Master G7, sẽ được đưa vào khu nhà biệt lập và bị quản lý nghiêm ngặt, không được tự do đi lại sinh hoạt. Mọi hoạt động của nhân viên đều bị giám sát theo dõi.
Xuất phát từ nhu cầu tìm việc làm, nhiều trẻ em dưới 16 tuổi từ nhiều tỉnh thành cả nước bị đưa đến đây. Có em từng bị mua bán nhiều lần qua các quán với số tiền nợ ngày càng tăng lên. Từ đầu năm đến nay, lực lượng chức năng các địa phương và Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an phát hiện nhiều vụ việc mua bán người dưới 16 tuổi vào các quán karaoke. Các đối tượng hình thành đường dây khép kín dụ dỗ để đưa vào và trao đổi giữa các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke trá hình.
Pháp luật Việt Nam quy định người dưới 16 tuổi là trẻ em cần được chăm sóc, bảo vệ và đảm bảo mọi điều kiện để phát triển. Hành vi mua bán trẻ em sẽ bị xử lý nghiêm, có thể phạt tù cao nhất là chung thân theo Bộ luật Hình sự.
Vàng SJC sáng đầu tuần bật tăng 500.000 đồng một lượng. Trước phản ánh việc khó mua vàng miếng SJC của người dân, hôm nay BIDV đã chính thức có 4 điểm bán vàng miếng SJC tại Hà Nội và 2 điểm tại thành phố Hồ Chí Minh.
Khoảng 9 giờ 30 phút sáng nay thì giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp kinh doanh vàng đồng loạt tăng 500.000 đồng một lượng so với cuối tuần trước. Cụ thể, công ty SJC, PNG, tập đoàn Doji cùng niêm yết ở mức 83 triệu đồng một lượng mua vào và 85 triệu đồng một lượng bán ra. Trong khi đó, giá vàng nhẫn 4 số 9 neo ở mức giá vào cuối tuần trước. Công ty SJC giao dịch ở mức 81 triệu 500 ngàn đồng một lượng chiều mua và 82 triệu 800 ngàn đồng một lượng bán ra.
Thưa quý vị, nhiều người đang thắc mắc vì sao giá 1 tấn cao tươi bằng cả lượng vàng.
Dân ở hiện nay thì cao tươi có giá khoảng 90 ngàn đồng một ký. Đây được xem là mức giá kỷ lục khi mà cao đang ở giữa vụ so với cùng thời điểm những năm trước do bùng nổ nhập khẩu từ Trung Quốc. Thậm chí có những ngày giá cao thay đổi trong vài giờ, từ sáng tới chiều đã tăng 5 ngàn đồng một ký. Hiện giá cao tươi tại các địa phương như Quảng Ngãi, Đắk Lắk, Tây Ninh, Tiền Giang, Kiên Giang dao động từ 80 tới 85 ngàn đồng một ký. Trong khi tại miền Bắc như là Bắc Ninh có thể lên đến 90 ngàn đồng một ký do nguồn cung hạn chế. Một quầy cao trung bình nặng từ 13 tới 15 ký giúp nhà vườn thu về tiền triệu. Mức giá hiện tại cao gấp 2-3 lần so với các năm trước, giúp cho nhiều nông dân tăng thu nhập.
Tại các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đang vào mùa thu hoạch cao tươi, nhờ giá tăng mạnh cho nên nhiều người dân đã có thu nhập khá. Một số chủ dừa cao ở Đắk Lắk cho biết giá cao đã tăng liên tục khoảng 3 tháng qua, nhưng gần đây lên cơn sốt do Trung Quốc thiếu nguồn cung cho nên tăng cường nhập khẩu cao từ Việt Nam và một số nước lân cận trong khu vực ASEAN. Cao tươi được các cơ sở mua về sấy khô trước khi xuất sang Trung Quốc. Người Trung Quốc mua cao khô về tiếp tục chế biến thành kẹo cao. Thời điểm này thì Trung Quốc tăng nhập hàng để chuẩn bị cho mùa tiêu thụ cuối năm.
Giá cao tươi bình thường phổ biến từ 20-30 ngàn đồng một ký. Lần sốt giá cao tươi gần nhất là vào tháng 9 năm 2021, lên tới 70 ngàn đồng một ký. Ở thời điểm đó, các chuyên gia cơ quan chức năng cũng khuyến cáo người dân không nên chạy theo cơn sốt giá nhất thời vì sản phẩm chưa được phép xuất khẩu chính ngạch vào thị trường Trung Quốc. Hiện tại, sản phẩm mới chỉ xuất khẩu qua Trung Quốc theo hình thức trao đổi giữa cư dân biên giới. Chính vì vậy, sản phẩm này vẫn tiềm ẩn rủi ro.
Thời gian còn lại của chương trình là phần tin thế giới. Thưa quý vị, mạng lưới cứu hộ tình nguyện địa phương cho biết quân đội Sudan đã tiến hành một cuộc không kích vào một khu chợ ở thủ đô Khartoum, khiến cho ít nhất 23 người thiệt mạng, hơn 40 người khác bị thương, một số người đang trong tình trạng nguy kịch.
Khu chợ nằm gần một trong những trại chính ở thủ đô Sudan, nơi lực lượng hỗ trợ nhanh bán quân sự RSF đã giao tranh với binh sĩ quân đội trong một cuộc nội chiến đã khiến hàng chục ngàn người thiệt mạng. Giao tranh dữ dội đã nổ ra từ ngày 11 tháng 10 xung quanh thủ đô Khartoum, phần lớn do RSF kiểm soát, với quân đội tấn công vào khu vực trung tâm và phía nam thành phố từ trên không.
Các nhân chứng cho biết lực lượng quân đội Sudan đang tiến về thủ đô Khartoum từ thành phố Omdurman gần đó, nơi các cuộc đụng độ đã nổ ra trong ngày 12 tháng 10. Cộng đồng quốc tế đang nỗ lực chấm dứt cuộc xung đột tàn khốc này, vốn đã bị lu mờ bởi các cuộc chiến ở Ukraine và dải Gaza. Sống như thế này thì không thể sống nổi. Đó là câu nói mà người Liban sơ tán mô tả tình cảnh của mình trong điều kiện khắc nghiệt tại các nơi trú ẩn.
Các cơ quan Liên Hợp Quốc cho biết đã xác minh và theo dõi khoảng 690.000 người di dời trong nội bộ Liban, trong khi hơn 400.000 người khác được báo cáo là đã chạy ra nước ngoài. Nhiều người trong số này đến nước láng giềng Syria. Theo các cơ quan này, tình cảnh những người sơ tán ở Liban thật sự thảm khốc. Các hỗ trợ không đủ trong bối cảnh Israel không kích dữ dội.
Theo Tổ chức Di cư Quốc tế, khoảng 1/4 số người phải sơ tán ở Liban, tức là hơn 185.000 người đang ở trong các nơi trú ẩn là trường học. Nhiều người khác đang ở với người thân, trong khi một số người không có nơi nào, đành ngủ trên đường phố. Liên Hợp Quốc đã kêu gọi các nước đóng góp 426 triệu đô la Mỹ để giải quyết cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Liban trong 3 tháng tới. Cơ quan nhân đạo của Liên Hợp Quốc OCHA cho biết tới ngày 10 tháng 10 thì Liên Hợp Quốc mới chỉ được tài trợ 12% số tiền kêu gọi, tức là 51 triệu đô la Mỹ. Na Uy đang áp dụng các biện pháp kiểm soát biên giới tạm thời tại biên giới với các quốc gia Tây Âu khác sau khi cơ quan an ninh trong nước nâng mức cảnh báo khủng bố.
Theo một tuyên bố của cảnh sát Na Uy, các biện pháp kiểm soát biên giới sẽ có hiệu lực cho đến ngày 22 tháng 10. Động thái này diễn ra sau thông báo vào ngày 8 tháng 10 của cơ quan an ninh điều tra BST rằng cơ quan này tăng mức độ cảnh báo về các mối đe dọa khủng bố tại Na Uy từ trung bình lên cao, mức cao thứ hai trong thang cảnh báo 5 cấp. BST đã chỉ ra mối đe dọa gia tăng đối với các mục tiêu Do Thái và Israel nói riêng.
Na Uy không phải là thành viên của Liên minh châu Âu, nhưng quốc gia này là một phần của khu vực Schengen, cho phép đi lại miễn thị thực ở châu Âu. Na Uy có biên giới trên bộ với hai thành viên EU và Schengen là Thụy Điển và Phần Lan. Iran đã quyết định cấm sử dụng máy nhắn tin và bộ đàm trên tất cả những chuyến bay sau một loạt vụ nổ các thiết bị này tại Liban.
Các vụ nổ thiết bị liên lạc cầm tay do lực lượng Hezbollah sử dụng đã khiến ít nhất 39 người thiệt mạng và hàng ngàn người khác bị thương. Iran và Hezbollah đã cáo buộc Israel đứng sau các vụ tấn công. Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh vào ngày 20 tháng 9, hãng tin ABC News trích dẫn nguồn tin tình báo Mỹ cho biết Israel đã tham gia vào quá trình sản xuất máy nhắn tin gây phát nổ trên khắp Liban và Tel Aviv đã mất ít nhất 15 năm để chuẩn bị.
Các chuyên gia nhận định tình hình Trung Đông vẫn còn rất phức tạp và căng thẳng. Việc Iran và Israel liên tục cáo buộc lẫn nhau và thực hiện các hành động đáp trả đã khiến cho khu vực trở nên bất ổn. Trong tuần gần đây, nhiều hãng hàng không đã tạm dừng các chuyến bay tới Iran. 30 phút chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào, tạm biệt.